Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng bài thứ 20, Giêsu là Đức Chúa Trời, phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương thứ 5 từ câu 31 đến câu 47. Nhưng trước hết, chúng ta cùng ôn lại bài thứ 19. Trong bài học Giêsu là Đức Chúa Trời, phần 1, chúng ta có thể ghi nhận một số điểm chính mà Phúc Âm Giăng đã trình bày để áp dụng cho cuộc sống hôm nay của chúng ta. Chúng ta đã học biết thờ Chúa Giêsu chính là thờ Đức Chúa Trời. Tin Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được sự sống đời đời, không bị xét xử và từ cõi chết được vào cõi sống. Ngoài ra, sự sống đời sau là điều chắc chắn sẽ đến. Chúng ta sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo lối sống của chúng ta hôm nay. Và căn cứ trên bài học trước, chính Chúa Giêsu còn tùy thuộc nơi Đức Chúa Cha để sống và làm việc, thì chúng ta lại càng phải tùy thuộc nơi Chúa nhiều hơn nữa để có thể phục vụ Ngài cách hữu hiệu. Vừa rồi là một số điểm chính chúng ta ôn lại bài Giêsu là Đức Chúa Trời, phần 1. Bây giờ kính mời quý thính giả mở Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 31 đến câu 47. Để theo dõi phần 2, chúng tôi xin đọc phần Kinh Thánh này sau đây. Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. Các ngươi có sai sứ đến cùng dân, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta, nhưng ta nói vậy, đặng các ngươi được cứu. Dân là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng cha đã sai ta. Chính cha là đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta, các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng, ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt cha, người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Tiếp theo đây là một số câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta suy gẫm phần Kinh Thánh này. Câu thứ nhất. trong các câu 33, 36, 37 và 39. Xin kể ra bốn điều làm chứng cho Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ hai. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 34, ông Giăng làm chứng về Chúa Giê-xu thế nào? Câu hỏi thứ ba. Theo Phúc Âm Giăng chương 2 câu 11, các việc làm của Chúa Giê-xu làm chứng cho Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ tư. Xin đọc Phúc Âm Giăng chương 12 từ câu 27 đến câu 30 và cho biết Đức Chúa Cha làm chứng về Chúa Giê-xu như thế nào? Câu hỏi thứ năm. Theo Luca chương 24 từ câu 44 đến 45, Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giê-xu như thế nào? Câu hỏi thứ sáu. Chúa Giê-xu ngụ ý trách điều gì trong các câu 41 đến 44? Câu hỏi thứ bảy. Theo sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 18 câu 15, Môi-se đã chép gì về Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ tám. Chịu vinh hiển lẫn của nhau trong câu 44 nghĩa là gì? Ngày nay chúng ta có mắc phải lỗi lầm này không? Làm thế nào để tránh lỗi lầm này? Và câu hỏi thứ 9. Ngày nay, dù không được gặp Chúa tận mặt, nhưng chúng ta có những lời chứng về Chúa trong Kinh Thánh. Xin cho biết những điều chúng ta nên làm trước lời chứng của Kinh Thánh. Để trả lời cho giới lãnh đạo tôn giáo ngày xưa khi họ buộc tội Chúa dám xưng mình bằng Đức Chúa Trời, theo câu thứ 18, Chúa Giê-xu đưa ra hai lý luận. Trước hết, các câu 19 đến 30 cho thấy Chúa Giê-xu xưng Ngài là con Đức Chúa Trời là việc dĩ nhiên, vì Ngài làm những việc như Đức Chúa Trời. Và thứ nhì, các câu 31 đến 47 cho thấy có những nhân chứng và bằng chứng cho thấy Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúng ta đã phân tích lý luận thứ nhất trong bài trước. Hôm nay, chúng ta sẽ xét đến phần thứ hai. Trong phần này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đưa ra bốn điều mà Ngài gọi là chứng hay bằng chứng xác nhận thần tính của Ngài. Những bằng chứng đó là: thứ nhất, Giăng Báp-tít; thứ nhì, các việc làm của Chúa; thứ ba, chính Đức Chúa Cha; và thứ tư, Kinh Thánh làm chứng. Trước hết, Giăng Báp-tít làm chứng, theo câu thứ 33. Chúa nói, các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. Bằng chứng thứ nhì là các việc làm của Chúa, theo câu thứ 36. Chúa nói, ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng, vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. Bằng chứng thứ ba, theo câu thứ 37. Chính Cha là đấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Và bằng chứng thứ tư, theo câu thứ 39. Chúa nói, các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Đọc lại Phúc Âm Giăng chương thứ nhất từ câu 6 đến câu 7, câu 26 đến câu 34 và chương 3 từ câu 27 đến câu 30. Chúng ta thấy rõ lời chứng của Giăng Báp-tít về Chúa Giê-xu. Ông xác định cho người thời ấy rằng Chúa Giê-xu chính là con Đức Chúa Trời. Giới lãnh đạo Do Thái đã sai người vặn hỏi ông về việc này theo chương 1 từ câu 19 đến 25 và chương 5 câu 33. Điểm đáng trách của họ là họ vui lòng nghe ông Giăng nhưng lại không chịu chấp nhận Chúa Giê-xu. Vì vậy, Chúa Giê-xu trình bày một bằng chứng mạnh hơn nữa, đó là các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, theo câu 36. Đây là nói đến các phép lạ của Chúa. Cho đến lúc đó, Chúa Giê-xu đã thực hiện ít nhất là ba phép lạ và các phép lạ đều có mục đích tỏ bày sự vinh hiển của Ngài, theo chương 2 câu 11. Hay nói khác đi, là để cho người ta thấy quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhìn vào các phép lạ đó, lẽ ra người ta phải nhận ra Chúa là Đức Chúa Trời ngay, nhưng họ cũng đã không thấy. Ngoài Giăng Báp-tít và các phép lạ Chúa đã làm, Chúa Giê-xu cho thấy Đức Chúa Cha cũng làm chứng về Ngài. Có một lần Đức Chúa Cha đã dùng tiếng phán từ trời để xác nhận Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Ở chương 12 câu 28. Tuy nhiên, điểm Chúa Giê-xu muốn nói ở đây là nếu họ là những người có lòng tin thật sự nơi Đức Chúa Trời, họ sẽ thấy rõ lời chứng của Đức Chúa Trời về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói, đạo Ngài không ở trong các ngươi, theo câu 38. Đức Chúa Cha có lời chứng của Ngài, nhưng nếu không tin, người ta sẽ không nghe được tiếng nói của Ngài. Cuối cùng, Chúa Giê-xu tấn công mạnh vào giới lãnh đạo Do Thái giáo, vì họ là những người chuyên tra cứu Kinh Thánh. Chúa Giê-xu cho thấy, họ là những người tự mâu thuẫn, vì họ tra cứu Kinh Thánh để được sự sống đời đời, nhưng khi Kinh Thánh nói rằng hãy đến với Chúa Giê-xu để được sự sống, thì họ lại không đến. Lý do khiến họ không đến với Chúa là, thứ nhất, họ không có lòng yêu mến Đức Chúa Trời, theo câu 42. Và lý do thứ nhì, theo câu 44, họ chịu vinh hiển lẫn nhau, không tìm vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chịu vinh hiển lẫn nhau nghĩa là thích đề cao người khác để rồi họ đáp lễ ca tụng, theo bản diễn ý. Chúa Giê-xu vạch trần tội ác của những người đương thời và cho thấy lý do chính khiến họ không tin Chúa là vì họ tìm cách đề cao lẫn nhau mà không để ý gì đến vinh quang của Chúa. Đây là một lỗi lầm chúng ta dễ mắc phải. Chúng ta có thể nhân danh Chúa hoặc tôn giáo, nhưng cốt chỉ để đề cao chính mình hoặc đề cao người khác để được họ đề cao trở lại. Chịu vinh hiển lẫn nhau, như vậy là điều chúng ta nên tránh. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó, hãnh diện là những người am hiểu Kinh Thánh, học tập và nghiên cứu luật Môi-se. Nhưng Chúa Giê-xu cho họ thấy rằng, thái độ và lòng thành của họ mới là điều quan trọng. Họ chỉ giữ luật Môi-se bề ngoài mà thôi, vì nếu thật sự tin Môi-se, họ cũng đã phải tin Chúa, vì Môi-se nói về Chúa. Ngày nay, chúng ta có thể hãnh diện là người am hiểu Kinh Thánh, nhưng nếu không áp dụng những hiểu biết đó vào đời sống hàng ngày, thì những hiểu biết đó cũng không có giá trị gì. Dù không được gặp Chúa Giê-xu tận mặt, nhưng qua lời Kinh Thánh, chúng ta biết Chúa có thật và đặt lòng tin nơi Ngài. Thực hành lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, vì vậy, là bổn phận của chúng ta hôm nay.